Và bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Luật pháp trong đời sống cùng với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices, văn phòng tọa lạc tại số 2004 Center Road, San Jose, California 95112. Số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đang ở vào ngày 30 Tết, là một ngày vui, một ngày đặc biệt trong năm, rất là đặc biệt để tiễn đưa năm cũ và đón mừng năm mới trong không khí vui tươi, rộn ràng nhưng mà cũng không kém phần linh thiêng để đón mừng năm mới. Vân Yến xin gửi lời chào đến luật sư Nguyễn Kim Phượng.
Vâng, cảm ơn Vân Yến thân ái, chào Vân Yến và xin kính chào quý thính giả. Tôi mong là đến lúc này có lẽ Vân Yến cũng đã sắp xếp mọi việc xong hết rồi phải không?
Dạ, thưa đúng thưa luật sư.
Vậy thì tốt quá. Tôi không biết quý vị ở Vân Yến như thế nào, nhưng mà ngày hôm qua tôi chạy hình như là trên xa lộ, thấy xe tôi nhiều hơn là người đấy.
Dạ, thưa sẵn luật sư hỏi thì Vân Yến cũng xin tiết lộ là mặc dù là đã chuẩn bị rồi nhưng mà chiều hôm nay thì về nhà Vân Yến mới bày, tất cả là đã chuẩn bị sẵn nhưng mà chiều hôm nay về mới lại gọi là cúng giao thừa, thưa luật sư.
Đúng rồi, chiều hôm nay là về chúng ta mới bày, đúng không? Chứ Vân Yến nói chứ đó đúng là bày đó. Bày ra đầy mâm á. Rồi chỉ mong cho mọi người tới để mà tham dự. Và tôi đi chung quanh thành phố thì đã nghe tiếng pháo nổ nhiều quá trời luôn. Tôi rất là mê pháo và tôi rất mê cái mùi pháo lắm.
Tiếng pháo nghe, mình nghe là mình nghe rộn ràng liền, thưa luật sư.
Đúng rồi. Vậy mà hôm nay, kính thưa quý vị, tôi xin mang đến cho quý vị một bài viết do chính tôi biên soạn và đọc. Và mong rằng là tôi sẽ truyền tải cái bài viết này như quý vị mong muốn. Bài viết có tựa đề Xuân về con nhớ mẹ. Thấy hoa mai nở biết xuân về đây, 12 tháng qua mơ một mùa này. Kính thưa quý vị, mùa xuân này là mùa xuân thứ 49, gần 50 năm tôi xa xứ nước Việt Nam, yêu dấu ngàn đời. Những người như chúng ta luôn luôn hướng về quê nhà vào những ngày cuối năm và những ngày đầu năm. Đây là những giây phút linh thiêng nhất để chúng ta bái lạy tổ tiên, để nhớ đến công ơn dưỡng dục của đấng sinh thành, để hướng dẫn con cháu chúng ta biết về cội nguồn, về những phong tục mà chúng ta đã được hấp thụ, để con cháu chúng ta hiểu được những câu nói như an khang, hạnh phúc, tống cựu nghinh tân, phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, bách niên dài lão và còn nhiều nữa. Quý vị biết không, thế gian có đẹp đến đâu, có thú vị đến đâu thì nơi bình yên nhất vẫn là nhà. Có được mẹ cha, có gia đình, ấy là hạnh phúc. Những ngày giáp Tết hay gợi cho ta nhớ những điều bình dị thân thương, nhớ mùi cơm mẹ nấu, nhớ mùi của gia đình, nhớ mùi đoàn tụ, mùi của mẹ, mùi quần áo mới mẹ mới mua cho, chờ mãi chưa thấy đến mùng một để được mặc. Thứ mùi ấy ám vào ký ức, qua bao tháng năm vẫn vẹn nguyên. Tôi vẫn nhớ mãi buổi sáng mùng một khi mẹ mặc cho tôi bộ quần áo mới và cho anh chị em chúng tôi nhấp một tí rượu dâu để ấm lòng. Nhưng mà rượu dâu này là phải đến từ Đà Lạt cơ. Những hình ảnh đó sẽ luôn theo tôi trong quãng đời còn lại. Chúng ta những người ra đi sau năm 1975, khi lịch sử sang trang, đã phải chịu đựng những sự đau buồn xa quê hương. Cứ mỗi độ xuân về, tôi thấy bố mẹ tôi lại ngồi nhìn vào một cõi xa xôi nào đó. Tôi cũng không biết cảm nghĩ của bố mẹ tôi lúc đó như thế nào. Nhưng bây giờ nhìn lại thì tôi biết ông bà rất buồn, buồn vì phải bỏ lại người mẹ già, bà ngoại của chúng tôi. Buồn vì phải khăn gói lên đường một lần nữa trong cuộc đời sau lần di tản 1954. Bố mẹ tôi đã đến một nơi rất xa, rất lạ với ông bà. Ông bà phải chịu những sự chỉ định từ các con về phong tục của người bản xứ. ông bà phải dùng những bữa ăn không hợp khẩu vị, ông bà phải tập quen với những thời khắc mới và còn biết bao sự chịu đựng khác nữa mà chúng tôi cũng không thể biết. Bố mẹ tôi phải dằn lòng để sống cho các con của ông bà, bởi vì theo bản tính tự nhiên của người Việt Nam chúng ta, sự chịu đựng là một cá tính mà chúng ta hấp thụ được trong những việc căn bản của cuộc sống. Những ngày cuối năm ai xa quê cũng nhớ mẹ. Đi qua thường nhớ, đi qua ký ức đẹp đẽ, muốn tựa mình vào tình yêu thương của mẹ một chút để trải lòng. Hôm nay những gì tôi muốn không còn nữa. Không còn được ăn cơm mẹ nấu cho trước khi đi học. Không còn mẹ ở đó để khuyên nhủ, răn dạy, cách ứng xử. Không còn mẹ truyền cho sức mạnh để biết đứng dậy khi vấp ngã. Lên tiếng trước bất công, gạt nước mắt, bước qua những thất bại cuộc đời. Có những lúc tôi ước gì tôi đã trưởng thành khi mẹ còn hiện hữu, để tôi có thể nói với mẹ rằng: Mẹ ơi, con của mẹ giỏi lắm, con của mẹ đã biết thế nào là thất bại cuộc đời và phải đứng lên để đối chọi với cuộc sống. Làm sao tôi có thể nói với mẹ được nữa? Lòng con nhớ mẹ lắm. Mẹ biết không, những ngày trước giao thừa vẫn như mọi năm, mẹ tôi là người làm mâm cỗ. Mẹ tôi và bố tôi cùng nhau làm những món ăn ngày Tết để chúng tôi có được hưởng hơi ấm và tình yêu thương của bố mẹ trong từng miếng thịt kho tàu, từng trái trứng vàng óng, từng bát canh củ nấu với da cá, gắp từng miếng gỏi được thái thật mỏng từ bàn tay của bố tôi, những lát cà rốt, những sợi dây dưa leo được bóp chặt cho hết nước và trộn vào với thịt heo luộc và những con tôm luộc. Trải một ít đậu phụ là chúng tôi có một đĩa gỏi thật giòn, thật ngon. Đầy tình yêu của bố mẹ tôi trong những món ăn truyền thống đó, những cảm nhận ùa về trong ký ức, tình quê hương chan hòa trong nỗi nhớ, rồi chúng tôi sửa soạn đốt pháo để đón đêm giao thừa. 3 ngày trước Tết âm lịch năm đó, mẹ tôi đã nhìn chị em chúng tôi trong những giây phút cuối đời, sau khi mẹ tôi căn dặn chúng tôi phải thương yêu nhau, bảo bọc lẫn nhau, giúp đỡ nhau. Quý vị ơi, có người mẹ Việt Nam nào mà không thương con của mình? Có người cha nào mà không thương yêu người con đã được tạo ra từ tình yêu vợ chồng? Các con là phần thưởng mà ơn trên đã ban cho cha mẹ. Lòng con nhớ mẹ lắm, mẹ biết không? Mẹ đã bỏ chúng con. Tết này là Tết 36. Chúng con không có mẹ. Tôi không còn háo hức đón Tết như ngày nào nữa, kể từ khi mẹ tôi ra đi. Gia đình chúng tôi thiếu vắng bàn tay người mẹ. Tôi đã có một khoảng thời gian khá suy sụp vì tôi đã mất mẹ. Tôi nhớ như in cái ngày định mệnh mẹ tôi ra đi, ngày mà tôi phải rời xa vòng tay yêu thương của mẹ. Bố tôi và anh chị em chúng tôi lo hậu sự cho mẹ, nhưng hình như tôi không có mặt ở đó. Con người tôi ở đó nhưng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã theo mẹ tôi về một nơi xa xôi nào đó. Mẹ ở thế giới bên kia, con tin chắc mẹ đang theo dõi đứa con của mẹ. Lòng con nhớ mẹ, mẹ có khỏe không? Con vẫn cắm vào mình những bó hoa lay ơn đỏ mà mẹ thích, vẫn những bông cúc đó vàng mà mẹ yêu. Và cứ mỗi độ xuân về là con làm theo lời mẹ dạy, để con có được cảm nhận rằng mẹ đang có mặt ở với chúng con trong những ngày đầu năm chưa phai nhòa. Mẹ là người con nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt chào đời. Mẹ là người thức dậy tia sớm để nuôi dưỡng chúng con. Mẹ là người đã ru con ngủ. À ơi, con ngủ cho say. Con đi trường học, mẹ đi trường đời. Mẹ mãi mãi là người đầu tiên con âu yếm. Mẹ không bao giờ bỏ con khi con vấp ngã trên đường đời. Mẹ đã giang tay ôm con vào lòng để xoa dịu nỗi đau tinh thần. Ngay cả khi con ngu dại một đời, mẹ cũng khuyên con phải chậm lại. khi con ốm. Mẹ ôm con vào lòng để lấy đi hơi nóng khi con lên cơn sốt, lấy đi sự đau đớn về thể xác của con. Khi con vui cười, lòng mẹ tràn ngập niềm vui. Khi con thành công trên đường đời, mẹ hãnh diện vì con đi đâu. Mẹ cũng vì hãnh diện vì con, đi đâu mẹ cũng nói, cháu nó ở xa về mua cho tôi đấy. Những cái khăn lụa, những túi sách mà mẹ muốn. Nhưng khi con thấy mẹ chỉ ăn miếng cơm với bát nước nóng, lòng con như dao cắt. Từng thớ thịt của con đang rỉ máu, nên con không muốn mẹ phải trải qua lần phẫu thuật cuối đời. Mẹ đã quyết định về cùng Chúa. Con luôn nhớ mẹ. Con luôn nhớ mãi lời mẹ ru con ngày xưa đó. Con luôn mãi mãi nhớ những vòng tay mẹ âu yếm con. Mùi tỏa hương tỏa ra từ chiếc áo bà ba mẹ đang mặc. Bây giờ mẹ đã khuất xa. Mẹ về cùng Chúa để chúng con ở lại với cuộc đời đầy giông bão. Con chỉ còn được gặp mẹ trong giấc mơ. Mỗi lần Tết về, con lại chạy đôn chạy đáo để hoàn thành nhiệm vụ một người mẹ. Và mỗi khi chiều về, con lại nghe được tiếng mẹ. Con ơi, đừng làm nhiều quá, mẹ sẽ giúp con. Lòng con quặn thắt và thương nhớ mẹ. Con gọi thầm, mẹ ơi, mẹ của con ơi. Ngày xưa tôi luôn chờ đợi Tết vì nó rất đáng chờ đợi. Bây giờ tôi vẫn chờ Tết, nhưng không phải vì áo mới hay lì xì, mà tôi có bổn phận phải truyền tải những gì về Tết cho con cháu tôi được biết. Tôi phải làm tất cả như mẹ tôi đã dạy bảo chúng tôi. Tôi đã không còn háo hức niềm nở đón Tết như ngày nào nữa, nhưng như một lẽ thường tình, tôi vẫn mong Tết đến xuân về để tôi có cơ hội nghĩ lại một chặng đường đời, để ngẫm lại xem trong năm qua mình đã làm được gì, và đặc biệt là để được sống lại cảm giác ấm áp còn sót lại trong quá khứ. Nhiều lúc tôi thèm mẹ da diết, thèm được nghe giọng nói ân cần. Phượng ơi, tôi biết rằng rồi sẽ đến một ngày bản thân phải chấp nhận sự thật rằng người mẹ yêu dấu của tôi đã đi xa. Và tôi biết một mảnh tâm hồn của tôi đã đi theo mẹ từ 36 năm trước. Và tôi tin rằng ở nơi nào đó mẹ vẫn luôn âm thầm theo dõi anh em chúng tôi. Ngày hôm nay, trong thời điểm ngày Tết cổ truyền đang đến gần, tôi nhớ mẹ. Không phải ai muốn có con đều có thể có được. Việc sinh thành ra các con là từ tình yêu ơn trên ban cho chúng ta, từ tình yêu đôi lứa đã tuyên thề sống đời với nhau, từ tình yêu cha mẹ dành cho các con. Bởi thế chúng ta luôn phải nghĩ đến những công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta 10 điều răn. Điều răn thứ tư dạy bảo chúng ta phải thảo kính cha mẹ khi còn tại thế cũng như lúc đã ra đi. Đức Phật cũng dạy chúng ta 14 điều răn của Đức Phật. Điều răn thứ sáu Ngài dạy chúng ta: tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu khi cha mẹ sanh tiền cũng như lúc qua vãng. Đức Huỳnh Giáo Chủ, người sáng lập đạo Phật giáo Hòa Hảo, đã viết: ta sanh ra cõi đời được có hình hài để hoạt động từ thuở bé cho đến lúc trưởng thành, đủ trí khôn ngoan. Trong khoảng bao nhiêu năm trưởng ấy, cha mẹ ta chịu biết bao khổ nhọc, nhưng sanh ra cha mẹ là nhờ có tổ tiên, nên khi biết ơn cha mẹ cũng có bổn phận phải biết ơn tổ tiên nữa. Vấn đề ơn cha mẹ lúc cha mẹ còn đang sanh tiền có dạy ta những điều hay lẽ phải. Ta phải ráng chăm chỉ nghe lời, chớ nên sao lãng làm phiền lòng mẹ cha. Nếu cha mẹ con làm điều gì lầm lẫn trái với nhân đạo, ta ráng hết sức tìm cách khuyên lơn ngăn cản. Chẳng thế, ta còn phải lo nuôi dưỡng báo đền, lo cho cha mẹ khỏi đói rách, khỏi bệnh hoạn ốm đau, gây sự hòa hảo trong đệ huynh, tạo hạnh phúc cho gia đình, cho cha mẹ vui lòng thỏa mãn. đáng cầu cho cha mẹ được hưởng điều phước thọ. Lúc cha mẹ quá vãng, hãy tu cầu cho linh hồn được siêu thăng nơi miền Phật cảnh, thoát đọa trầm luân. Và Đức Cha Khạm kể rằng khi ông đi vào nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, ông đã đọc trên một bia mộ lời viết đã làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Quên người đã chết là mình đã chôn họ lần thứ hai. Ai trong chúng ta đã không học những câu ca dao đầu đời về việc hiếu thảo với cha mẹ? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho trọn chữ hiếu mới là đạo con. Trong những ngày đầu năm, chúng ta có bổn phận phải nhớ đến công ơn dưỡng dục của hai đấng sinh thành ra ta. Có biết bao nhiêu bài viết đã nâng cao sự kính trọng phụ mẫu và tình yêu thương hiền mẫu. Mẹ ơi, hoa cúc, hoa mai nở rồi mà con vẫn còn lênh đênh. Mẹ ơi, con đang ở xa, quá xa mẹ. Con muốn về sum họp với mẹ, nhưng con có quá nhiều lý do để không trở về bên mẹ. Nhưng mẹ ơi, con quá mải mê với cõi đời vướng bận này, con đã không để ý đến việc phụng dưỡng mẹ già. Con biết mẹ luôn tha thứ cho con của mẹ. Nhưng mẹ ơi, con là đứa con bất hiếu, con đã không phụng dưỡng cha mẹ trong những ngày xế chiều. Những khuôn vàng thước ngọc mẹ đã dạy chúng con đã không giữ trong tim. Ơn dưỡng dục trọn đời con ghi tạc, nghĩa sinh thành trọn kiếp mãi không quên. Một người thân chủ của tôi đã viết những lời này sau khi anh đã mất người mẹ kính yêu của anh. Tôi thương mẹ tôi lắm, mẹ tôi lần lần mất đi trí nhớ, nhưng vẫn có lúc vuốt má tôi và nói mẹ biết con thương mẹ nhiều. Những lúc như thế, tôi mừng lắm vì biết mẹ vẫn còn một chút gì để nhớ. Sáng nay mẹ tôi mất. Tôi nhìn đâu cũng thấy mẹ. Tôi nhìn chiếc xe lăn của mẹ mà lòng tôi quặn thắt. Mẹ ơi, mẹ vuốt má con nữa đi. Tôi thương mẹ tôi lắm. Làm sao chúng ta những người đã được sinh ra và lớn lên trong vòng tay mẹ, được ăn no nê từ dòng sữa của mẹ, được chạy nhảy và trở thành một người trưởng thành dưới sự dạy dỗ của mẹ, làm sao chúng ta có thể quên được người mẹ của chúng ta? Đúng vậy, tôi đã không còn háo hức niềm nở đón Tết như ngày nào nữa. Nhưng như một lẽ thường tình, tôi vẫn mong Tết đến xuân về. Nhiều lúc tôi thèm mẹ ghê gớm, thèm được nghe giọng nói ân cần. Phượng ơi, tôi luôn tin rằng ở nơi nào đó mẹ tôi vẫn luôn âm thầm theo dõi anh em chúng tôi. Ngày hôm nay trong thời điểm ngày Tết cổ truyền đang đến gần, tôi mong cho sự bình an sẽ đến trong tất cả mọi người tôi yêu thương. Ở nhạc Ly Trường Mừng vẫn là một bản nhạc xuân đầy ý nghĩa nhất trong dòng nhạc Việt Nam để chúng ta cùng nhau mừng nhau một ly rượu, chúc nhau những lời chúc đầy ý nghĩa mà mong cho mọi người đều được mọi việc như ý nguyện trong năm Ất Tỵ. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng xin kính chào quý thính giả và xin chúc Vân Yến và gia đình được nhiều sức khỏe, niềm vui bất tận và xuân sang với muôn ngàn tia sáng hạnh phúc trải dài trên cuộc sống này. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Trở lại Vân Yến.
Xin cảm ơn bài viết rất là xúc động của luật sư ngày hôm nay. Luật sư đã nhiều lần ngưng vì quá xúc động và Vân Yến hiểu được điều đó. Trong cái không khí của những ngày cuối năm và đón mừng năm mới, Vân Yến xin chúc luật sư cùng với gia đình những ngày thật là an lành trong tâm hồn và vạn sự như ý cho năm mới Ất Tỵ sắp tới, thưa luật sư. Vân Yến xin chúc luật sư lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc hết. Vân Yến xin chào luật sư và hẹn gặp lại luật sư vào talk show lần tới, thưa luật sư.
Vâng, xin cảm ơn Vân Yến rất là nhiều nhé. Dạ. Xin... Và bây giờ chúng ta hát bản nhạc Ly Rượu Mừng nhé.
Dạ, bây giờ chúng ta cùng hát chung với mọi người nhạc phẩm Ly Rượu Mừng để đón mừng năm mới sắp tới với nhiều điều tốt đẹp ở trước mắt, thưa luật sư.
Vâng, xin cảm ơn Vân Yến. Chào Vân Yến và xin kính chào quý vị.
trên ta chúng nơi nơi mừng anh năm phút vui lúa thơm hơi người thương ra lời tức người công nhân ấm no thoát ly đời gian lao nghèo khó.
Like.